Chẳng phải con đã chọn ngài, nhưng chính ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu ngài, từ lúc con chưa nhận biết ngài, ngài yêu con giữa muôn người, ngài đã chọn con.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi và gọi những kẻ người muốn gọi, và họ đến cùng người. Người chọn 12 vị để theo người, và sai các ông đi rằng, và ban cho các ông quyền trừ quỷ. 12 vị ấy là Simon mà người đặt tên là Phêrô, Giacôbê con ông Giê-bê-đê, và Gioan là em Giacôbê. Cả hai được người đặt tên là Bô-nê-chét, nghĩa là con của sấm sét. Rồi đến An-rê, Philip-phê, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Giacôbê con ông An-phê, Ta-đi-ô, Simon Nhiệt Tâm và Judas Iscariot là kẻ nộp người. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm được Thánh Ký Marco thuật lại việc Chúa Giêsu chọn 12 vị để theo người và sai các ông đi giảng cùng ban cho các ông quyền trừ quỷ. Nguyên cái câu này không thì chúng ta thấy được là Chúa Giêsu có nhiều môn đệ nhưng ngài chỉ chọn 12 thôi. Ở trong bài phúc âm này nó rõ là 12. Và 12 vị này Chúa chọn là cố ý để theo người và sai các ông đi giảng và ban cho các ông quyền trừ quỷ. Vậy thì chúng ta hiểu sao cái câu này? Cái câu này chúng ta thấy được là trước hết Chúa Giêsu chọn 12 vị để theo người. Nhưng mà thật sự ra các ông đã theo người rồi, chứ không phải là chưa theo. Vậy bây giờ lại còn lặp lại là 12 vị để theo người đây có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là để noi gương bắt chước người, chứ không phải chỉ theo người không vậy thôi, không phải. Để noi gương bắt chước người, cái thứ nhất. Và nhờ noi gương bắt chước người đó, các ông mới có thể làm chứng về người và xứng đáng làm chứng về người qua việc các ông rao giảng. Nếu các ông rao giảng mà các ông không có sống tốt lành, không có sống chính những lời của ông rao giảng, chính những lời các ông công bố về Chúa Kitô, thì các ông cũng không có thật sự là rao giảng đúng như lòng Chúa muốn. Bởi vì Chúa sai các ông đi để các ông làm chứng về người. Rao giảng cũng nghĩa là làm chứng về người. Và cái điều thứ ba là gì? Là ban cho các ông quyền trừ quỷ. Và chỉ có những ai được nên giống Chúa Kitô, theo người đây có nghĩa là nên giống Chúa Kitô, nhờ nên giống đó làm chứng về người, mà người là ánh sáng. Do đó nên chỉ có những ai phản ánh ánh sáng của người thì mới có thể trừ được các quỷ mà thôi. Bởi vì người là chân lý, ma quỷ là tà thần, là bóng tối. Do đó nên nó rất sợ ánh sáng. Và chỉ có ánh sáng mới đánh tan bóng tối mà thôi. Đấy, chúng ta thấy ngay câu đầu tiên này cho chúng ta thấy được ba mục đích Chúa Giêsu chọn 12 đông đồ để theo người, sai các ông đi rao giảng và ban cho các ông quyền trừ quỷ là như vậy. Tóm lại, để theo người có nghĩa là để noi gương bắt chước người, nên một với người. Và nhờ noi gương bắt chước và nên một với người, ông mới có thể rao giảng về người, hay là nói đúng hơn làm chứng về người. Và khi các ông làm chứng về người, các ông rao giảng, có nghĩa là các ông tỏ người ra. Mà người là ánh sáng thế gian, nên các ông có sức để mà đánh tan bóng tối, tội lỗi và sự chết do ma quỷ nó gây nên cho con người trên trần gian này. Bởi vì nhờ chứng từ của các ông mà họ nhận biết ánh sáng, sự sống là chính Chúa Kitô nơi các ông. Đây là điểm thứ nhất. Để chúng ta thấy được là tông đồ phải là người như thế nào. Còn các môn đệ khác không buộc phải giống như các thánh tông đồ. Và chúng ta còn thấy nữa là các thánh tông đồ phải sống trỗi vượt hơn tất cả các môn đệ khác, chưa nói đến là dân chúng lại càng phải trỗi vượt hơn. Và đó là lý do mà trong bài phúc hôm nay, thánh Marco đã phải nói đến chi tiết đầu tiên, đó là khi ấy Chúa Giêsu lên núi và gọi những kẻ người muốn gọi, và họ đến cùng người. Đấy, Chúa Giêsu không chọn các tông đồ ở dưới thung lũng hay là ở nơi đồng bằng, mà ở trên núi. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là người muốn các tông đồ của người, người muốn một số thành phần môn đệ được người chọn, phải nên chọn lành, phải trỗi vượt lên trên những cái tầm thường của thế gian, phải lên núi. Chúa Giêsu lên núi và gọi những kẻ người muốn gọi, và họ đến cùng người. Có nghĩa là họ cũng lên núi với người, nhưng mà không phải lên núi rồi ở trên đó. Giống như Phêrô thấy thầy biến hình thì thích lắm và muốn dựng ba cái lều cho thầy, cho Moisen và cho Elia. Và tất nhiên khi mà có ba lều như vậy thì mấy ông vẫn được tiếp tục ở trên đó để phục vụ các đấng đó. Mấy ông được ăn ké. Nhưng mà không, sau khi lên núi rồi, sau khi được chọn rồi, thì các ông phải theo người xuống núi, phải theo người đi rao giảng, và phải làm sao mà có thể trừ được quỷ như người bằng quyền năng cứu độ mà người đã trao cho các vị, bằng tinh thần vượt qua của người, thì mới có thể chiến thắng tội lỗi và sự chết nơi thế gian này. Chúng ta để ý một cái điều, đó là các môn đệ thường không có tên, nhưng mà đã là tông đồ phải có tên. Không biết có phải vì thế mà trong thánh lễ phải nói đến tên cả Đức Giáo Hoàng cũng như là tên của vị giám mục của địa phương mình hay không. Nhưng thật sự là đã là tông đồ thì phải có tên. Và vấn đề được đặt ra nữa là tại sao Chúa lại chọn 12 mà không chọn 15 hay là không chọn 10, chọn như vậy mà lại chọn 12? Thì Chúa Giêsu nói, đừng tưởng ta đến để phá lề luật, hủy lề luật, mà để làm cho nên chọn. Thì đây, 12 tông đồ, Chúa Giêsu cũng muốn làm nên chọn những gì mà cựu ước đã tiên báo. Đó là 12 chi tộc Israel, là dân của Chúa. Một dân Chúa muốn dùng để xuất phát ơn cứu độ. Có nghĩa là từ cái dân tộc Do Thái này, đấng cứu thế được sinh ra. Đấng cứu thế mang dòng máu của họ. Và dòng máu đó là dòng máu sẽ được đổ ra để cứu độ toàn thể nhân loại. Do đó nên cũng căn cứ vào cấu trúc của dân Do Thái mà Chúa Giêsu cũng thành lập giáo hội của người theo giao ước mới với con số 12 tông đồ. Có nghĩa là Chúa Giêsu muốn canh tân lại tất cả những gì, hay đúng hơn làm cho tất cả những gì thuộc cựu ước được nên chọn, được nên hoàn hảo hơn nơi tân ước. Và hình ảnh dân Chúa Israel trong cựu ước tiên báo hình ảnh dân tân ước của Chúa Kitô. Bởi vì Thiên Chúa dùng dân của Ngài để tỏ mình ra, không phải cho một mình họ, nhưng mà cho cả những dân tộc, liên bang liên hệ tới họ nữa. Thì đây cũng vậy, giáo hội cũng được Chúa Kitô thiết lập là để trở thành chứng nhân của Chúa giữa các dân tộc. Và giáo hội của Chúa không phải chỉ là một giáo hội khép kín như là dân Do Thái, không được lấy chồng, lấy vợ, dân ngoại, chỉ có ở trong họ hàng mình mà thôi. Nhưng mà giáo hội của Chúa Kitô là giáo hội công giáo, giáo hội đại đồng, bởi thế nên bao gồm tất cả mọi dân tộc trên thế giới. Bởi vì Chúa Kitô chết là chết cho toàn thể nhân loại, là cứu độ toàn thể loài người, chứ không phải chỉ có dân Do Thái thôi. Do đó nên giáo hội của người cũng phải là giáo hội cho toàn thể nhân loại. Và Chúa chọn 12 tông đồ để làm nền tảng cho giáo hội của người. Ở chỗ nào? Ở chỗ các vị chính là những chứng nhân tiên khởi của Chúa Kitô. Các vị là thành phần môn đệ full time của Chúa, đi theo sát Chúa, thấy Chúa, chạm đến Chúa, nghe Chúa, cảm nghiệm được Chúa. Và chỉ có các vị mới có thể làm chứng mà thôi. Và tất cả những gì mà Kitô hữu hậu sinh như chúng ta bây giờ mà tin tưởng là do đức tin tông truyền của các thánh tông đồ truyền lại, dạy lại qua thánh truyền cũng như là thánh kinh. Do đó nên 12 tông đồ là những vị chẳng những đối ngoại là chứng nhân của Chúa Kitô cho Chúa Kitô, nhưng đối nội thì các vị là đại diện cho Chúa Kitô, thay thế cho Chúa Kitô để chăn dắt đoàn chiên của Chúa. Các vị giám mục thay thừa kế các vị tông đồ chăm sóc một đoàn chiên của mình ở một địa phương nào đó, nhưng cũng thuộc về giáo hội hoàn vũ. Còn Đức Giáo Hoàng kế nhiệm Thánh Phêrô sẽ là vị thủ lãnh của giáo hội hoàn vũ và là vị đại diện Chúa Kitô trên trần gian, thay Chúa, nhân danh Chúa mà dẫn dắt đàn chiên của Chúa. Và toàn thể tông đồ đoàn cần phải hiệp nhất với nhau, và đó là lý do mới có các công đồng chung từ trước cho tới nay, không kể đến công đồng chung Jerusalem. Ngoài ra còn 21 công đồng chung từ công đồng đầu tiên Nicaea 325 cho tới công đồng cuối cùng vừa rồi là công đồng Vaticano II từ ngày 11 tháng 10 1962 cho tới ngày 8 tháng 12 1965 là 21 công đồng chung, thì đều có cả giáo hoàng lẫn tất cả các giám mục trên thế giới. Nhưng đối với riêng giáo hoàng kế vị Thánh Phêrô là thủ lãnh tông đồ đoàn thì ngài còn được những cái quyền hơn các vị tông đồ khác, bởi vì chỉ có ngài mới được Chúa Kitô trao chìa khóa nước trời cho thôi. Do đó ngài cũng có cái quyền gọi là vô ngộ, không sai lầm trong vấn đề chính thức lấy quyền mình mà tuyên bố những gì liên quan đến luân lý và tín lý. Đó là lý do chi tiết đầu tiên về Simon được Thánh Marco chú thích, đó là Simon mà người đặt tên là Phêrô. Phêrô đây có nghĩa là đá. Và Chúa Giêsu đã nói với Phêrô sau khi Phêrô tuyên xưng thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, ở trong Phúc Âm Thánh Matthew đoạn 16, đó là: con là đá, trên đá này thầy sẽ xây giáo hội của thầy. Cũng một mình Phêrô thôi được cái đặc ân đặc biệt như vậy. Nếu Chúa Giêsu là cornerstone, là đá tảng mà giáo hội xây lên, thì Thánh Phêrô cũng là đá được Chúa Giêsu dùng để thay người chăn dắt giáo hội của người. Và đó cũng là lý do cuối cùng thì cũng chỉ một mình Thánh Phêrô ở trên bờ hồ Tiberia được Chúa Giêsu trao đoàn chiên cho. Sau khi ngài tuyên xưng ba lần, mỗi lần Chúa Giêsu trao cho ngài chiên lớn, chiên bé, vân vân, để cho ngài thay người chăn dắt đàn chiên của Chúa. Tất nhiên là các tông đồ khác sẽ phải cộng tác với Thánh Phêrô để chăn dắt đàn chiên với Thánh Phêrô ở những địa phương của mình, nhưng phải có tinh thần hiệp thông với đấng làm đầu giáo hội, đại diện Chúa Kitô. Tóm lại, bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu, người con duy nhất đến từ Cha đầy ân sủng và chân lý, muốn thông ban cho một số ít con người thuộc về thành phần môn đệ của người, sau này sẽ thay người để ban phát ân sủng và chân lý cho chung nhân loại cách riêng, cho nội bộ giáo hội, cho chung nhân loại bằng chứng từ của các ngài, cho nội bộ của giáo hội bằng các phép bí tích thánh, bằng việc rao giảng của các ngài. Ôi lạy mẹ Maria, mẹ là nữ vương các thánh tông đồ. Mẹ không làm việc tông đồ, nhưng mẹ thật sự là nữ vương, bởi vì mẹ chính là mẹ giáo hội. Mẹ đã sinh ra giáo hội, mẹ đã làm gương cho giáo hội, và giáo hội chỉ có giống như mẹ mới có thể thật sự là giáo hội Chúa Kitô thiết lập mà thôi. Một giáo hội vừa trinh nguyên vừa sinh con như mẹ vậy. Một giáo hội vừa có đức tin tuân phục như mẹ, vừa có đức ái trọn hảo như mẹ. Đấy, mẹ là gương mẫu của giáo hội nơi đức tin và đức ái. Xin mẹ cũng cho chúng con trong vai trò sống trọn ơn gọi làm môn đệ của Chúa Kitô. Nhưng người môn đệ nào cũng thế, cũng phải thực hiện sứ vụ tông đồ của mình. Đó là sứ vụ làm chứng cho Chúa Kitô bằng việc
bắt chước người. Nhờ đó mới có thể làm chủ thần dữ và cứu được các linh hồn về cho Chúa mà thôi. Amen.
Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con giữa muôn người.